12. Không có người tư duy, chỉ có sự tư duy bị quy định. Các cơn mưa đã làm sạch bầu trời, sa mù giận dữ đã hết, bầu trời trong sáng và xanh biếc, bóng râm rõ nét và sâu, và giúp ở trên đồi cao một cột khói đang bốc thẳng lên không. Người ta đang đốt một cái gì ở trên đó, và ta có thể nghe tiếng nói của họ. Một căn nhà nhỏ nằm trên dốc nhưng được che kín đáo. Có một khu vườn nhỏ được chăm sóc trìu mến, nhưng sáng nay nó là thành phần của toàn thể cuộc sống. Và bức tường bao quanh khu vườn dường như quá thừa thải. Dây leo bò trên bức tường đó che mất những tảng đá, nhưng đây đó chúng vẫn lộ ra. Chúng là những tảng đá đẹp được rửa sạch bởi nhiều cơn mưa. Màu rêu xanh sậm đã mọc trên chúng. Bên ngoài bức tường có một ít dùng quan giả. Và không biết tại sao dùng quan giả đó lại là thành phần của khu vườn. Từ cổng vườn, một con đường dẫn vào làng mạc. Nơi đó có một nhà thờ cổ đã bị đổ nát. Có một nghĩa trang phía sau. Rất ít người đến nhà thờ, ngay cả những ngày chủ nhật. Chủ yếu là người già. Trong tuần thì không ai đến cả, vì làng đã có những trò giải trí khác. Một đầu máy xe lửa động cơ diesel nhỏ với hai toa, màu kem và màu đỏ, chạy một ngày hai chuyến đến thành phố lớn hơn. Chuyến xe lửa hầu như luôn luôn đầy một đám đông người ồn ào vui nhộn. Bên kia làng, một con đường đi vòng qua bên phải, hơi dốc lên đồi. Trên con đường này, thỉnh thoảng ta có thể gặp một người nông dân đang vác một vật gì và đi ngang qua bạn với tiếng cầu nhàu gì đó. Bên sườn đồi bên kia, con đường dẫn xuống đi vào một khu rừng rậm, không bao giờ có ánh nắng mặt trời xuyên qua được. Và đi từ ánh nắng chói chang và bóng cây rừng mát lạnh thì như thể là một phút lành huyền bí. Dường như không có ai đi qua lối này, và rừng thật là hoang vắng. Màu xanh đậm của tàn lá rậm làm khoan khoái mắt và tâm. Ta ngồi đó trong yên lặng hoàn toàn. Ngay cả ngọn gió cũng lắng yên, không một chiếc lá động đậy. Và sự yên tĩnh lạ lùng đó thâm nhập vào những nơi mà con người không thường lui tới. Một con chó sủa xa xa, một con nai xám băng qua lối mòn dễ dễ thông dong nhàn nhã. Ông là người lớn tuổi, sùng đạo, nhiệt tâm hướng về sự cảm thông và phước lành. Ông giải thích rằng ông đã đến một đạo sư nào đó ở miền Bắc một cách đều đặn trong nhiều năm để nghe bài giảng các kinh thánh của vị đạo sư đó và đang trên đường trở về với gia đình ở miền Nam. Một người bạn bảo tôi rằng ông đang có một loạt những cuộc nói chuyện ở đây nên tôi ở lại để tham dự. Tôi đã chú tâm cẩn thận nghe tất cả những điều ông nói và tôi nhận thức được những gì ông nghĩ về sự hướng dẫn và về quyền lực. Tôi không hoàn toàn đồng ý với ông vì chúng tôi, những con người luôn luôn cần sự giúp đỡ từ những ai có thể trao tặng nó. Và sự kiện mà một người nhiệt thành chấp nhận sự giúp đỡ như thế không làm người đó trở thành một môn đồ. Chắc chắn là sự ước muốn được hướng dẫn tạo ra sự tuân hành phục tùng. Và một tâm trí rập khuôn tuân phục thì không có khả năng tìm thấy lẽ thật. Nhưng tôi không đang tùng phục, tôi không nhẹ dạ cả tin, tôi cũng không nghe một cách mù quáng. Trái lại, tôi sử dụng tâm trí, tôi tra vấn tất cả những gì được nói ra bởi vị đạo sư mà tôi đến. Tìm ánh sáng nơi kẻ khác mà không có tự tri là theo đuổi một cách mù quáng. Tất cả mọi sự theo đuổi đều là mù quáng cả. Tôi không nghĩ là mình có khả năng thâm nhập những tầng lớp sâu hơn của bản ngã. Và vì thế tôi tìm sự giúp đỡ. Sự tìm đến ông để được giúp đỡ không làm tôi trở thành là đệ tử của ông. Nếu có thể chỉ ra, thưa ông, sự tạo dựng nên quyền lực là một việc phức tạp. Theo người khác chỉ là hậu quả của một nguyên nhân sâu xa hơn và không thấu hiểu được nguyên nhân đó, thì dù bên ngoài người ta có thể theo hay không theo, vẫn có rất ít ý nghĩa. Ước vọng thành tựu đạt đến bờ bên kia là sự bắt đầu của việc tìm kiếm có tính cách rất người của chúng ta. Chúng ta thèm muốn sự thành công, sự thường tồn, sự an ủi, tình yêu, một trạng thái bình an lâu bền. Và trừ phi tâm trí giải thoát khỏi khát vọng này, thì ắt phải có sự theo hoặc bằng cách trực tiếp hoặc bằng những đường lối quanh co. Sự theo chỉ là một triệu chứng của một khát vọng sâu xa để được an toàn. Tôi thật có muốn đặt đến bờ bên kia, như ông nói, và tôi sẽ bám lấy bất cứ chiếc thuyền nào sẽ đưa tôi qua sông. Đối với tôi, con thuyền không quan trọng, nhưng bờ bên kia mới là tất cả. Không phải bờ bên kia là quan trọng, mà dòng sông và bờ sông bạn đang đứng mới là quan trọng. Dòng sông là cuộc sống, là sự sống hàng ngày cùng với vẻ đẹp phi thường của nó, niềm vui và sự thú vị của nó, sự xấu xí, đau thương và thống khổ của nó. Cuộc sống là sự phức hợp lớn lao của tất cả những điều này. Nó không phải chỉ là một lối đi phải được vượt qua bằng cách này hoặc bằng cách khác. Và ông phải hiểu nó, chứ không phải dõi mắt qua bờ bên kia. Ông là cuộc sống ghen tị, bạo hành, yêu thương phù phiếm, tham vọng, thậm chí âu sầu và sợ hãi này. Ông cũng chính là khát vọng đào thoát khỏi nó hết thảy để đi đến những gì mà ông cho nó cái tên là bờ bên kia, cái thường tồn vĩnh cửu, linh hồn, ngã thể, thượng đế, vân vân. Không thấu hiểu được cuộc sống này, không giải thoát khỏi sự thèm muốn với niềm vui và nỗi khổ của nó, thì bờ bên kia chỉ là chuyện quang đường. Một ảo tưởng, một lý tưởng được bày vẽ bởi một tâm thức sợ hãi trong hành trình tìm kiếm sự an toàn cho nó. Một nền tảng đúng đắn cần phải được thiết lập, bằng không thì ngôi nhà, dù có cao cả thế mấy đi nữa, cũng sẽ không đứng vững được. Tôi đã sợ hãi rồi, ông đã không giúp lấy nó đi, mà ông lại còn gia thêm vào sự sợ hãi của tôi nữa. Bạn tôi bảo tôi rằng ông không dễ hiểu và tôi có thể thấy được tại sao ông không dễ hiểu. Nhưng tôi thiết nghĩ tôi vốn đứng đắn nghiêm chỉnh và tôi thật sự muốn một cái gì đó hơn là chỉ có ảo tưởng thôi. Tôi hoàn toàn đồng ý là chúng tôi phải thiết đặt một nền tảng đúng đắn. Nhưng nhận thức được cho mình cái gì là đúng thật và cái gì là hư giả thì lại là một vấn đề khác nữa. Không phải vậy đâu, thưa bạn. Sự xung đột của thèm muốn cùng với khoái lạc và đau khổ của nó không tránh được sẽ sản sinh ra rối loạn cả bên trong lẫn bên ngoài. Chỉ khi nào có sự tự do giải thoát khỏi sự rối loạn này thì tâm trí mới có thể khám phá được cái gì là đúng. Tất cả những hoạt động của một tâm trí rối loạn chỉ đưa đến rối loạn thêm hơn nữa mà thôi. Tôi phải làm thế nào để được giải thoát khỏi rối loạn? Từ làm thế nào ngụ ý một sự tự do giải thoát dần dần tiệm tiến. Nhưng sự rối loạn không thể quét sạch từng chút được, trong khi phần còn lại của tâm trí vẫn rối loạn. Vì phần tâm trí được dọn sạch, chẳng mấy chốc sẽ trở nên rối loạn lại nữa. Câu hỏi làm thế nào để dọn sạch sự rối loạn này chỉ phát sinh khi nào tâm trí ông vẫn còn quan tâm đến bờ bên kia. Ông không thấy trọn vẹn ý nghĩa của tham lam hoặc bạo hành hoặc bất cứ cái gì khác. Ông chỉ muốn loại trừ nó để đạt đến một cái gì khác. Nếu như ông đã triệt để quan tâm đến sự thèm muốn và sự đau khổ kết quả của nó, thì có lẽ ông sẽ không bao giờ hỏi làm thế nào để loại bỏ nó. Sự thấu hiểu lòng thèm muốn là một hành động toàn nguyên. Còn làm thế nào ngụ ý một sự thành tựu tự do giải thoát từ từ, mà nó chỉ là một hành động của sự rối loạn mà thôi? Ông muốn nói gì với hành động toàn nguyên? Để thấu hiểu hành động toàn nguyên, chúng ta phải khảo sát tỉ mỉ sự phân chia giữa người tư duy và ý tưởng của nó. Không có một người quan sát vượt lên trên người tư duy và ý tưởng của nó sao? Tôi cảm thấy là có. Trong một thoáng chốc hạnh phúc, tôi đã kinh nghiệm trạng thái đó. Những kinh nghiệm như thế là kết quả của một tâm trí đã bị uốn nắn bởi truyền thống, bởi cả ngàn ảnh hưởng. Những nhãn kiến tôn giáo của một người Công giáo sẽ hoàn toàn khác biệt với những nhãn kiến của một người Ấn giáo hay một người Hồi giáo, bởi vì tất cả đều cốt yếu dựa trên sự quy định cá biệt của tâm thức. Tiêu chuẩn về chân lý vốn không phải là kinh nghiệm, mà là một trạng thái mà trong đó người kinh nghiệm và kinh nghiệm không còn hiện hữu nữa. Ông muốn nói đến trạng thái Samadhi, tức định, phải không? Không, thưa ông. Trong việc dùng từ đó, ông chỉ đang trích dẫn sự mô tả kinh nghiệm của người khác. Nhưng không có người quan sát bên kia và bên trên người tư duy cùng tư tưởng của nó sao? Tôi cảm thấy một cách hầu như xác định là có. Bắt đầu với một kết luận là chấm dứt hết mọi tư duy, phải không? Nhưng đây không phải là một kết luận, thưa ông. Tôi biết tôi đã cảm thấy chân lý về điều đó. Người nói rằng mình biết, tức không biết gì cả. Những gì bạn biết hoặc cảm thấy là đúng chính là những gì bạn đã được dạy. Một người khác ngẫu nhiên được dạy một cách khác bởi xã hội của y, bởi văn hóa của y, sẽ cả quyết với cùng một tin tưởng rằng kiến thức và kinh nghiệm của y ta tỏ ra cho y rằng vốn không có người quan sát tối hậu gì cả. Cả hai, bạn và kẻ kia, người tin tưởng và người không tin tưởng, đều cùng một loại như nhau, phải không? Cả hai đều bắt đầu với một kết luận và với những kinh nghiệm dựa trên sự quy định của chính mình, phải không? Khi ông diễn đạt theo cách này, thật dường như đã đẩy tôi vào vị thế sai lầm, nhưng tôi vẫn không bị thuyết phục. Tôi không đang cố gắng đổ cái sai cho bạn đâu, hoặc thuyết phục bạn bất cứ điều gì. Tôi chỉ đang vạch rõ ra một số sự việc nào đó để bạn thẩm xét mà thôi. Sau khi nghiên cứu và đọc khá nhiều sách vở, tôi tưởng là tôi đã nghĩ ra một cách khá hoàn hảo vấn đề về người quan sát và đối tượng được quan sát này. Đối với tôi, dường như khi mắt xem thấy một đóa hoa và tâm trí quan sát xuyên qua mắt. Vì thế, đằng sau tâm thức, ắt phải có một thực thể trực thức được toàn thể tiến trình, nghĩa là trực thức được tâm, mắt và đóa hoa. Chúng ta hãy cùng nhau thẩm tra điều này mà không có xác quyết gì cả, không có vội vàng và cố chấp gì cả. Sự tư duy phát sinh như thế nào? Có sự nhận thức, tiếp xúc, cảm giác và sau đó là tư tưởng vốn dựa trên ký ức nói rằng đó là đóa hoa hồng. Ý tưởng, tư tưởng tạo ra người suy nghĩ, người tư duy. Chính tiến trình tư duy đã đưa người tư duy vào hiện thực. Tư tưởng đến trước và sau đó là người tư tưởng, chứ không phải ngược lại. Nếu chúng ta không thấy được điều này là một thực kiện, chúng ta sẽ bị lạc vào đủ mọi thứ rối loạn. Nhưng có một sự phân chia, một khoảng trống, dù rộng hay hẹp, giữa người tư duy và tư tưởng của nó. Và không phải điều này cho thấy rằng người tư duy xuất hiện trước sao? Chúng ta hãy xét xem. Nhận thức được mình là vô thường, không an toàn và mong muốn được thường tồn chắc chắn, tư tưởng bèn đem người tư duy vào hiện thực và sau đó đẩy người tư duy lên những cấp độ thường hằng càng lúc càng cao hơn. Vì thế, dường như có một khoảng trống không thể vượt qua được giữa người tư duy và tư tưởng của hắn, giữa người quan sát và vật bị quan sát. Nhưng toàn thể tiến trình này vẫn còn nằm trong lãnh vực của tư tưởng, phải không? Thưa ông, có phải ông muốn nói rằng người quan sát không có thực, rằng hắn cũng vô thường như là tư tưởng không? Tôi hầu như không thể tin nổi điều này. Ông có thể gọi nó là linh hồn, là Atman, tức ngã thể, hay bằng bất cứ tên gọi nào mà ông thích. Nhưng người quan sát vẫn là sản phẩm của tư tưởng. Bao lâu mà tư tưởng còn liên hệ bằng một cách nào đó với người quan sát, hoặc người quan sát luôn kiểm soát, uốn nắn tư tưởng, thì nó vẫn còn nằm trong lãnh địa của tư tưởng, trong tiến trình của thời gian. Tâm trí tôi cảm thấy khó chịu với điều này làm sao ấy. Tuy vậy, bất chấp tôi như thế nào, tôi vẫn đang bắt đầu thấy được điều đó là một thực kiện. Và nếu nó là một thực kiện, rồi thì chỉ có tiến trình của tư duy mà không có người tư duy. Điều đó là thế, phải không? Tư tưởng đã sản sinh ra người quan sát, người tư duy. Người kiểm duyệt hữu thức hoặc vô thức cứ luôn luôn phán đoán, lên án, so sánh. Chính người quan sát này luôn luôn xung đột với những ý nghĩ của hắn, cứ mãi mãi cố gắng để hướng dẫn chúng. Xin nói chậm hơn một chút, tôi thực sự muốn dò dẫm để hiểu. Ông đang chỉ ra, phải không, rằng mọi hình thức cố gắng, dù cao thượng hay thấp hèn, thì vẫn là kết quả của sự phân chia giả tạo và ảo tưởng giữa người tư duy và những tư tưởng của hắn. Nhưng có phải ông đang cố loại trừ sự cố gắng không? Không phải cố gắng là cần thiết cho tất cả mọi sự thay đổi sao? Chúng ta sẽ xem xét tỉ mỉ điều đó lát nữa. Chúng ta đã thấy rằng chỉ có sự tư duy kết thành người tư duy, người quan sát, người kiểm duyệt, người điều khiển. Giữa người quan sát và vật bị quan sát, có sự xung đột của sự cố gắng được tạo ra bởi cái này muốn thắng vượt hay ít nhất là thay đổi cái kia. Sự cố gắng này là vô ích. Nó không bao giờ tạo ra một cuộc thay đổi tận căn để trong tư tưởng được. Bởi vì người tư duy, người kiểm duyệt, chính nó là thành phần của cái mà nó muốn thay đổi. Một phần của tâm trí không thể có khả năng chuyển hóa một phần khác, mà phần khác đó không gì khác hơn là một sự tiếp nối của chính nó. Một tham muốn có thể và thường làm được thắng phục một tham muốn khác. Nhưng tham muốn định thắng ngự này vẫn sản sinh ra một tham muốn khác. Và đến lượt, cái tham muốn khác này lại trở thành kẻ thua hoặc kẻ thắng nữa. Vì thế mà sự xung đột của thế lưỡng nguyên này cứ tiếp diễn mãi. Tiến trình này không có chung cuộc. Đối với tôi, dường như ông đang nói rằng chỉ bằng sự loại trừ xung đột mới có thể có một sự thay đổi tận căn để. Tôi không hoàn toàn theo kịp điều này. Xin ông vui lòng đi sâu vào vấn đề này thêm chút nữa. Người tư duy và tư tưởng của nó là một tiến trình hợp nhất. Cả hai đều không có sự tồn tại độc lập. Người quan sát và vật bị quan sát không thể tách rời nhau được. Tất cả những tính chất của người quan sát vốn đã được hàm chứa trong sự tư duy của nó rồi. Nếu không có sự tư duy thì không có người quan sát, không có người tư duy. Điều này là một thực kiện, phải không? Vâng, đến đây thì tôi đã hiểu. Nếu thấu hiểu chỉ thuần là trên ngôn từ, trên tri thức, thì điều đó có rất ít ý nghĩa. Phải có một sự chứng nghiệm thật sự về việc người tư duy và tư tưởng của nó là một. Một sự hợp nhất của cả hai, khi ấy chỉ có tiến trình tư duy mà thôi. Ông muốn nói gì với từ tiến trình tư duy? Đường lối hay phương hướng mà trong đó tư tưởng được làm cho tiếp diễn. Có cá tính hoặc không có cá tính, cá nhân hay tập thể, tôn giáo hay thế tục, Ấn giáo hay Công giáo, Phật giáo hay Hồi giáo, vân vân. Không có người tư duy là một người Hồi giáo, mà chỉ có sự tự tư duy đã được gán cho một quy định Hồi giáo. Sự tư duy là kết quả của sự quy định của chính nó. Tiến trình hay đường lối tư duy này ắt hẳn không tránh khỏi tạo ra xung đột. Và khi cố gắng được hình thành để vượt qua sự xung đột này bằng nhiều phương tiện khác nhau, thì nó chỉ dựng lên những hình thức đề kháng và xung đột khác mà thôi. Điều đó rõ ràng quá, ít ra là tôi nghĩ như thế. Cách thế tư duy này phải chấm dứt hoàn toàn, vì nó sản sinh ra rối loạn và đau khổ, vốn không có đường lối tư duy nào tốt hơn hoặc cao thượng hơn cả. Tất cả mọi tư duy đều bị quy định. Dường như ông ngụ ý rằng chỉ khi nào tư tưởng chấm dứt thì mới có một cuộc thay đổi tận căn để. Nhưng có đúng như thế không? Tư tưởng vốn bị quy định. Tâm trí là một kho chứa những kinh nghiệm và ký ức mà từ đó tư tưởng phát sinh. Tâm trí như thế vốn tự nó đã bị quy định rồi. Và bất cứ vận hành nào của tâm trí, trong bất cứ chiều hướng nào, đều tạo ra những kết quả bị giới hạn của chính nó. Khi tâm trí tạo ra một nỗ lực để tự chuyển hóa mình, thì nó chỉ dựng lên một khuôn mẫu khác nữa. Có lẽ khác đi, nhưng vẫn là một khuôn mẫu mà thôi. Mọi cố gắng của tâm trí để tự giải thoát chính nó đều là sự tiếp nối của tư tưởng. Nó có thể ở một cấp độ cao hơn, nhưng nó vẫn còn nằm trong vòng giới hạn của chính nó, cái vòng tư tưởng, cái vòng thời gian. Vâng, thưa ông, tôi đang bắt đầu hiểu, xin tiếp tục. Sự vận hành thuộc bất cứ loại nào về phần của tâm trí chỉ gia thêm sức mạnh cho sự tương tục của tư tưởng. Cùng với những theo đuổi có tính chiếm hữu, tham lam, ganh tị, khi tâm trí hoàn toàn trực nhận được sự kiện này, giống như khi nó hoàn toàn trực nhận một con rắn độc, thì bạn sẽ thấy rằng sự vận hành của tư tưởng đã chấm dứt rồi vậy. Rồi thì chỉ có một cuộc cách mạng toàn triệt, chứ không phải sự nối tiếp của cái cũ dưới một hình thức khác. Trạng thái này không phải để được mô tả. Người mô tả nó thì không trực nhận được nó. Tôi thực sự cảm thấy rằng tôi đã hiểu, không chỉ trên lời nói của ông, nhưng mà là toàn thể tiềm ý của những gì ông đã và đang nói. Liệu tôi có hiểu hay không, việc đó sẽ được biểu hiện trong đời sống thường nhật của mình.